Chào quý vị. Tối là tối nói pháp cuối cùng của cái thiền thất tuần thứ ba. Tu cả tháng rồi, 4 tuần rồi. Còn 2 tuần nữa. Ngày hôm nay thầy quay gương, dòm gương. Nhìn thấy, để ý thấy năm nay cái tóc mình nó không có bạc như năm ngoái. Năm ngoái thầy để ý thấy tóc nó bạc. Bạc nhiều để sợ. Năm nay đáng lý mình già hơn 1 buổi, chắc là mình phải tóc phải bạc thêm chứ. Mình cứ tưởng thường là lý thông thường là mình lớn thêm 1 tuổi thì mình tóc phải bạc thêm tí chứ. Chắc là tại nhờ cái ông mà gì đó, chắc nhờ cái ông mà đạo giáo này đó, mà mình cải lão hoàn đồng. Ông này ông trốn. Năm ngoái ông Travis cũng vậy đó, ông tràn cũng vậy, tóc nó bạc bạc phớ. Có ai có muốn chia sẻ gì không về đại chúng không? Ông nói cái chuyện, ông kể mấy năm trước ông ở chùa Houston đó, tới cái chùa đó hay thường tới chùa, ông dùng trưa có người ta mời ông tới cái bàn của ông kia, mời tới bàn ăn, ông thấy ủa sao ông đắng là ông hỏi cái này đâu phải là đồ chay không? Ông kia nói không phải đồ chay. Ông nói ông giận dễ sợ. Ông giận, ông chửi, ông đứng dậy, ông nói, rồi, tại sao tôi là người ăn chay mà ông là cho tôi ăn cái đồ thịt thà rác rưới này, hôi hám này, nó dùng chửi nó hơi nặng nề thế. Ông nói bây giờ, lúc đó ông giận như sao, bây giờ ông nghĩ là chuyện đó ông giận như thường. Ông hỏi tại sao vẫn còn giận nha, ông nói tại sao không biết ta còn giận nữa. Thì hỏi thôi, ngày nay mà ông còn giận là lỗi của ai vậy? Ông nói lỗi của ổng. Ông này ông làm lỗi một, ông kia làm lỗi một lần thôi, bây giờ năm nay ông vẫn còn giận như thế. Thì nhớ như vậy này, mặc dù người ta sai mình đúng, ok, khi mình giận lên là mình sai ngay lập tức. Mình chỉ cần biết như vậy thôi, mình thấy mình sai là mình xả cái giận mình. Các vị biết không, mặc dù người ta sai đi nữa, cái đó mình không phải là chuyện của mình. Ai cũng có quyền sai hết đó. Đồng ý không? Người ta có quyền sai á. Mình là ai mà có quyền nói là không được làm sai. Mình đâu phải cha mẹ họ đâu. Không phải cha thầy nữa. Thầy có gì nó dám cái gì nó dám nói cái gì nó cái gì sai lầm đâu. Nói nó nhẹ nhẹ thôi chứ không dám đồ sợ cái gì la. Đó, mình nói chuyện nó nhẹ nhàng nhỏ nhẹ lắm chứ thôi tới giận mình sao? Tu là vậy, mình nhìn tới cái lỗi của mình, không những cái lỗi người khác. Tối nay đang lì thầy thật là buồn. Tại sao vậy? Buồn thúi ruột luôn. Thầy ngày bữa nay bận, chiều nay bận, đang phải làm việc. Trở về lại thấy cái thiền đường nó vắng tanh, không ai thiền nữa luôn. Tại sao vậy? Thầy ruột buồn không thể tưởng được. Tại sao? Mình tưởng là mình tập học trò mình đó, là 3 tuần rồi là ai cũng tu hành ngon lành, 3 giờ sáng mình 12 giờ đêm, mà chiều mình bận rộn quá, mình tưởng là mình phải đi làm việc một tí để mình sửa soạn mấy công chuyện phải làm, mà mình bỏ bê cả tháng rồi mình trở lại với thiền đường, không ai ngồi thiền hết. Sao kỳ ấy, luyện cái việc cả tháng trời vẫn chưa hiểu như thương, mình buồn mới thương. Thấy không? May thầy cầm cự được cái tình cảm của mình. Tại sao vậy? Mình nhớ sực mình là ông thầy. Mình nói học trò mình phải nhìn lỗi lỗi của mình, đừng nhìn lỗi người khác. Thầy nói, thầy đùa vậy thôi. Thầy nói khi ông này, thầy không có nghĩ được một lý do nào mà ông có thể dần ông kia làm cái gì nữa. Nó xảy ra lâu năm có rồi, dần làm cái gì nữa. Mình lo, mình sống trong quá khứ. Người ta làm sai lầm với mình, ngược đãi mình một lần thôi, mình giận cả cuộc đời mình luôn. Thế thấy cười không? Người ta ngược đãi mình một lần thôi, mình thù hận người ta cả cuộc đời luôn. Vô duyên lãng xẹt. Các vị biết không? Người ta chỉ làm sai mình một lần thôi đó, làm mình đau đớn dễ sợ lắm. Nhưng mà mình chọn nhớ cái đau đớn đó suốt đời mình luôn. Câu hỏi rất là khôn ngoan, hỏi là cái đó là tại sao ông này ông giận như vậy? Thì thầy nói mỗi người nó mỗi khác. Như cái ông tính ông này với con đó, máu là máu Atula. Thành ra cái máu Atula là cái bản tính nó là nó cần một cái lý do, nó cần tròn lý do để nó nổi giận thôi, nó không cần biết cái gì, không cần lỗi, nó cần đúng là cần sai, nó cần chọn lý do để nổi giận thôi. Hiểu sao không? Mình kiếm chuyện thôi. Rõ ràng sai ha, đó là đủ đó. Hiểu chưa? Mình nhìn cái sai là không? Hiểu không? Cái tụi Asula, cái máu tụi nó là máu đấu, máu giận. Thành ra nó chỉ cần một cái luôn luôn nó kiếm lý do để nó đấu, luôn kiếm lý do để nó giận thôi. Mình phải nhìn ra các bản tính như vậy để mình ngưng lại thôi. Cái gì? Cái tập khí mình như vậy đó. Cô này có hỏi gì cho mình, những mấy người như vậy ta tập thiền, ta đổi hóa cái tính đó, ta hóa chứ. Tự động khi cái lửa tính trong người mình nó giảm xuống. Mình thiền nhiều như vậy, tự động như vậy. Có mà cùng Atula nữa. Con thư thiệt mà Atula ngầm, thư này nó dữ lắm á. Nó còn ngầm hơn con nữa. Con là con đi ra con lội như vậy nè. Con là con lội nên con mắt á. Con đi thì con nhìn như này. Trừng ở đây như vậy. Cái máu đó. Cái ông này Atula, ông này đó, ông liếc cho ông nhìn. Cái này cái Atula là kín. Cái là kín. Nó khinh người dễ sợ lắm. Thầy gặp ông này mấy năm trước, thầy thôi làm lờ thôi, để yên, mình để thầy yên thân tội nghiệp không. Nó nhìn mình một cái mà nó soi mói. Nó nhìn mình. Nó chê mình. Mình tới cười nó, trời đất ơi sao mà dữ vậy? Sao mà dữ vậy con? Chê tỉnh bơ. Phải không con? Ông thầy. Thầy mới nói thôi để thầy yên thân con, tội nghiệp thầy. Tội nghiệp thầy. Do thầy tu với. Nói sao? Kể chuyện. Tại vì cái máu Atula mà cách mà ta giận là ta khuyến khích ta giận là tại vì ta thấy người ta sai quá đi, nó vô lý quá đi, đúng không? Ta sai dễ sợ luôn, mà ta sao cứ sai vậy hoài vậy, kỳ cục chứ. Máu cái người Atula nó tìm đủ cái lý do để nó giận chứ không cần gì hết. Tức cười lắm, cái tập khí nó như vậy đó, đúng không con? Đủ là con không nhường đâu. Cái thời mạt pháp này rất nhiều người, rất nhiều chúng sanh có máu Atula đấu hoài, thích đấu lắm. Cái tụi Atula nó phiền lắm, mình đấu nó đấu không được, tại sao? Mình phải giết nó chứ còn không mê nó chịu thua hết đó. Rồi trước mình thấy nhìn cái ông Na Tràng á, thầy cứ làm lơ hoài, tại sao vậy? Tại mình đấu không được, mình đấu là mình thua, không cách nào mình thắng được hết. Atula là những anh hùng đó, thường thường đều là Atula hết. Tại vì họ có cái lý tưởng của họ là họ tranh đấu cho dân tộc, tranh đấu cho quốc gia, tranh đấu cho cái tôn giáo. Thì đó là gì, một cái lý do để mà họ viện cớ, để mà họ đấu thôi. Họ không chịu thua, họ thua không được. Thì nó đánh với tụi Atula dễ lắm. Đừng có thắng tụi nó. Có ai thắc mắc gì không? Nói thứ hai vừa rồi, cô thường có tới hai buổi thôi, ngồi hai khóa thôi. Rồi bỗng nhiên cái buổi thứ hai vừa rồi, tối tôi tới bỗng nhiên nó mệt dễ sợ. Muốn ngủ thôi, không làm được gì hết á. Hỏi tại sao vậy? Hỏi là không cần phải biết tại sao. Mình thiền, mình có những cái cảnh giới khác nhau, mình phải chấp nhận hết. Mình nhiều khi mình hiểu không được. Tại mình bị vô minh, không cách nào mình hiểu được hết đó. Tìm hiểu làm cái gì? Ngồi đó ngồi suy nghĩ là tại sao nó này nọ, tôi đứng tiến bộ, tôi hay tôi thụt lùi, nó toàn là vọng tưởng hết. mình chỉ ngồi mình làm thôi. Thì ra thầy thấy anh Tràng thay đổi nhiều trong mấy năm vừa rồi lắm, tại vì ông ngồi ông nghe pháp. Tại vì bởi vậy tối nào thầy cũng bỏ một tiếng đồng hồ nói chuyện quý vị nghe. Cái nói pháp này giúp quý vị thức tỉnh lại, cảnh tỉnh lại, nhìn tới mình. Mình tự nhìn mình thấy có những cái việc mình làm mà nó sai lầm, nó không có lợi gì hết. Nghe những cái giáo lý chân chính để mình nhìn, để mình hiểu được. Giáo lý chân chính như là không vô tranh, vô tham này nọ, mấy cái đó là nó nghe rất là giản dị. Thì ra cái đó là cái đó là cái rường cột, cái đó là cái phạm vi mà cho quý vị thấy. Sau này nó giúp quý vị lại hoàn chỉnh lại con đường mình đi. Bây giờ mình bỏ thí dụ mình nói chuyện như vậy mà nhìn có vẻ như mình nói chuyện hời hợt, có chuyện gì nói hết đó. Thiệt ra là mình đang nhấn lại cái gì, nhấn là trong cái tâm, trong chủng tướng, trong tâm cái gì, những cái lục tông chỉ, những cái đúng, những cái đạo đức, những cái từ bi, những cái hỷ xả, cái đó nó nằm ở trong cái nói, mà dầu nó không lộ ra, để cái đó là nó rất quan trọng, nên giúp cái gì sau này nó giữ cái đường hướng mình đi. Nếu không có cái đó, quý vị dễ đi trật đường lắm. Chàng thầy kể cái vị nghe nè. Sau khi mà thầy thọ cụ túc giới rồi, thầy được sư phụ thầy Mạng Giác cho phép tới tham dự một cái khóa tu, cho tu sĩ thôi. Có những 40 người tu với nhau. Rồi có khoảng chừng 10 người, 15 người cư sĩ. Thì họ là cận sự nam, cận sự nữ. Vì một số nhỏ nhỏ là đang tính chuyện xuất gia. Sáng thức dậy, 5 giờ sáng thức dậy thiền, xong đi ăn dùng sáng, nghỉ một tiếng đồng hồ, 8 giờ con nói pháp, tới 9 giờ, ok, giảng kinh chứ nghe, xong rồi 9 giờ sáng giảng kinh xong thì chia ra rồi nói chuyện, đàm thoại, mình bàn về những cái ý nghĩa của cái kinh ra sao. Ăn trưa xong rồi đi nhiễu. Nghe đúng cái lý, nghe thấy cái có lý, tiêu hành có lý không? Ăn trưa xong thầy đi, thầy chịu không nổi. Thầy tởm luôn. Tại sao như vậy? Một bữa, một nửa bữa thôi, là đáng đi là tham gì cả tuần luôn á. Một nửa bữa sáng thì lái xe đi về. Cái vị họ đang bàn cái pháp gì? Sung sướng thôi, thoải mái thôi. Trai gái nhìn nhau, tỉm cười. Cái này là đâu phải là tu, cái này là vui chơi với nhau. Tu cái gì ở đây? Cái tướng ở ngoài á, là hình thức nó là về cái chữ nó ở cái này đang tu, đang thiền này nọ, nhưng đều á, cái giáo lý nó trật. Okay. Thành ra nó có phải cái giáo lý chân chính, nó hướng dẫn cái cuộc cái việc tu luyện, cái việc tu hành đó thì mình làm mới được. Còn cái giáo lý mà tầm bậy tầm bạ, tu là tu tẩu hoa nhập ma, nó nguy hiểm dễ sợ lắm. Thế vì mình tu mà cái giáo lý thành nói, thế vì biết nội cái đường chiều mà chúng ta mà có cái phước mà được nghe cái lục đại tông chỉ ngài tiên hòa thượng tiến hóa không đó, là một cái đại phước rồi. Cái mấy người tu hành tông hiểu cái chuyện này là tí xíu thôi là tổ hòa nhập ma. Thành đừng có ham tiến bộ. Cái tiến bộ nó chỉ cần nên tiến bộ khi mình ở trong cái đường của mình đi đó, lệch ra đường, tiến bộ để lệch ra đường là sẽ lọt vòng. Mấy cái tu ngoại đạo nó kẹt vì vậy đó. Cái cảnh giới ông này ở bây giờ nó cần tu rất nhiều mới tới được. Cái người này người không phải người tầm thường. Thấy gật đầu không? Thầy hỏi đó, ông này, ông thấy được cái đó, ông nói là quý vị tưởng quý vị giỏi, quý vị đi làm tiền, xây nhà, xây cửa, xây chùa, xây viện, nhìn mình chứ. túi đó, cái chùa đó, tỉnh bơ. À, nhìn mình nói, cái gì xoàng quá, xoàng vậy sao? Thay chạy theo cái gì được không? Chạy theo tiền, chạy theo bạc, danh vọng, nhà cửa, chùa, chiền, xe cổ để làm cái gì? Chạy theo như vậy, tự cái thân nó bình, mình khổ sở. Hả? Làm cái gì? Ông nói là tôi sống một đời tôi giảng cho họ để mà tôi không bị phiền não. Cái tụi này nó nhìn mình, nó là mình tầm thường, nó là cao minh hơn mình. Thấy không? Cái tụi đạo giáo nó giỏi dễ sợ lắm. Nó nhìn mình, nó nói cuộc sống tụi bây rồi cuộc sống bất tịnh mà không tưởng là hay. Sống như tao, tụi tao mới là thanh tịnh, mới là thường nhân. Mình thua không? Tại sao mình làm tiền làm cái gì? Mình làm cho hết tiền, xây nhà, bỏ tiền vào nhà băng, cuối cùng khi mình chết rồi, đâu có đem tiền đi được đâu. Lúc mình làm tiền, cơ thể mình nó bệnh. Mình tưởng là hay. Làm ra tiền thì phải hy sinh cái thân thể này làm ra tiền. Đúng không? Đạo giáo tụi bây xoàng á. Thành ra họ khôn, họ nói là tại sao quý vị mù quáng như vậy, đeo đuổi những cái chuyện mà cuối cùng quý vị phải xả. Tôi xả ngay bây giờ nè. Trước sau mình phải bỏ, tại sao mình ôm bây giờ làm cái gì? Con Hoàng nói là người ta làm việc là cực khổ, người ta làm xây sự nghiệp để lo cho gia đình, lo cho cha mẹ, lo cho con cái. Thì nó có chứ. Như cô kia cô nói đúng, nó đúng. Nhưng đều bỗng nhiên trong cái thời gian cuộc đời, có quá trình cuộc đời, bỗng nhiên có ngày đó người ta quên phất cái chuyện đó. Thành ra cuối cùng họ còn nhớ là họ làm tiền, chạy theo cái tiền thôi, chứ còn nhớ gì nữa hết. Ok. Chẳng như cô nói gia đình của cổ. 3-4 năm trước cô quyết định là cô nói với mẹ cô, với cha cô, nói là bây giờ cha mẹ đừng lo tiền bạc, con không cần tiền cha mẹ ủng hộ con nữa. Tức là có nghĩa mỗi tháng mẹ cô đó phải lo gửi cho cô $1,000, không cần gửi nữa. Cô nói đừng có lo, con tự túc, con không cần tiền mẹ đâu. Mà cô nói cái lạ nhất là tức một tháng cái bớt $1,000, cái nặng bớt $1,000. Và cô nói chuyện với mẹ cô, nó ý thế đâu, chả có đổi gì hết rồi. Cũng là vẫn phiền não, cũng là tinh thần căng thẳng, không khác gì hết đó. Mình quên đi, mình quên cái mục tiêu mình đi. Mà mình bị cái cuộc sống nó đàn áp mình, thành mình quên. Cái áp lực cuộc sống nó mạnh quá, thì mình quên hết tất cả. Mình thành một cái nạn nhân, chứ không phải mình có nhiều tự chủ như cái vị tưởng đâu. Cái dục vọng nó kềm chế mình không biết luôn nữa. Thằng cái người như ông này hay vậy sao? Thấy thích lắm. Tại sao? Thì năm ngoái thầy thấy rồi, năm nay thấy, năm ngoái thầy thấy thẳng, thấy nó cái ông này hay. Okay. Là ông còn hay hơn người Phật giáo mới nữa. Ông nói bây giờ tôi thiểu dục. Trong lúc mình á chạy theo dục vọng mình xây chùa, mình đi kiếm Phật tử, mình kiếm tiền, mình kiếm cái danh vọng. Ông nói tôi thiểu dục, quý vị làm được chưa? Thua. Thế khổ vậy thơ. Mình thua ông này. Tại sao? Ông thiểu dục. Mình cứ chạy hoài, mình chạy theo muốn giảng thêm kinh. Thì xong rồi này, lần lượt đi sư soạn kinh lục tổ này. Xong rồi phải đăng soạn 2 cuốn sách thiền nữa này. Rồi xong rồi bà Vicky ngày hôm qua bà nói với thầy nếu mà thầy nói, thầy nghĩ là trong tương lai thầy rất là nổi tiếng, thầy hứa với con chuyện gì đó. Thế là con muốn cái gì? Con chỉ muốn thầy có tàu vào cái chùa nơi bên cạnh biển, thầy con muốn ra tu cho nó mát mẻ. Thầy nói thầy đồng ý. Thấy không? Cái đường đi đó nó đúng, nhưng đều cái mục tiêu nó trật. Con đường nó đúng, nó đàng hoàng, nhưng đều cái mục tiêu nó trật. Cái tù ngoại đạo nó trật chỉ chừng nó thôi, nó lật cái chừng nó thôi, mục tiêu nó trật lắm. Cái mục tiêu họ sẽ đem họ tới vào cái sự lãng phí cuộc đời của họ. Nên cái việc phải hiểu, cái chân lý đó là cái rường cột của cái tu hành của mình, cái đó là cái quan trọng nhất. Thầy ông Tràng nói thấm thía dễ sợ đó. Nghe như vậy, nghe đúng cái, hiểu được cái chân lý, người mình nó biến đổi ngay lập tức, đúng theo giữ theo đúng đường ngay lập tức. Cái chân lý nó khéo mình lại, nó khéo mình lại, nó sửa cho mình. Thầy thắc mắc gì không? Ngay người Phật tử hay người ngoài đạo nó cũng như vậy thôi. Thằng cái gì biết không, cái người Phật tử hay người ngoài đạo nó cũng một cái vấn đề như vậy. Nếu cái gì mục tiêu cái gì nó sai, cái chân lý cái gì nó sai lầm là cái gì sẽ bị lạc đường. Câu hỏi là nếu như những người mà đi lạc đường, trật đường rầy thì chuyện gì xảy ra? Thì nó tùy những hỏi người cách trật đường rầy cách nào. Có những cái hạng người đó nó lật trật đường rầy tại vì nó tạo nghiệp và nó phá tam bảo thì nó bị trật đường rầy. Những cái loại người đó nó sẽ đọa địa ngục. Okay. Mà đọa mà được một cái như vậy cứu nó sẽ đọa rất lâu, lâu không thể tưởng tượng được. Khỏi qua chuyện nói ngắt đầu không nổi đâu. Thành ra nó trật đường rầy. Thành ra có những cái loại người khác đó, nhiều khi cái phước báo họ trồng trong quá khứ họ nó chín, còn giờ họ đang tuột ra thì nó chín, nó kéo vào lại, nó kéo vào lại. Nhiều khi người bạn kêu nó bữa nay có ăn tổ chức ăn kim chi hoặc bữa nay có làm đồ ăn ngon, rồi nó rượu tôi hẹn tới ăn rồi mình nói chuyện sao tới ăn rồi bữa nay nó nhìn ôi cái chua nó đổi rồi nè đó, thì nó bữa nay nó trở về lại. Ok, nó kéo vào lại. Thành tới cái mỗi trường hợp nó mỗi khác. Thành thầy bước đầu giảng đó là lúc mình vị tu phải nhớ hai chuyện. Đó. Thứ nhất là trồng phước để giúp người khác. Giúp người khác. Đừng có tham. Cái chùa mình tu cái pháp đó, rõ ràng lắm. Mình tu cái pháp từ bi. Người ta tới chùa, mình vui vẻ người ta. Ok. Người ta cần giúp đỡ, mình giúp đỡ người ta. Mình tu cái nhẫn. Cái là pháp từ bi mình như vậy. Cái đó nó quan trọng. Tại mình chỉ tu thôi. Mình chỉ tu cái từ cái bi thôi. Mình không cần phải đúng. Cái pháp thầy tu đó. Vì thầy già thầy đổi rồi. Okay. Thầy không có cần phải đúng. Mà mình thầy cần mình muốn chúng ta có tâm từ bi. Quý vị biết không? Một cái chùa khác á. Họ dạy rất cặn kẽ. Phật tử rất cặn kẽ này. Và Phật điện không được chạy. Đừng có ồ. Người ta đang ngồi thiền, đừng làm phiền người ta. Ông thầy đang ngồi, đừng có lại ổng á. Nhà như ông thầy mà ngồi thiền á, thì có gì không được lại, không được đảnh lễ. Mà cứ tới đảnh lễ suốt ngày suốt đêm. Okay. Cái lý do những chùa khác á, ta huấn luyện cái việc kỹ càng như vậy tại ta sợ cái việc tạo phạm tội, tạo nghiệp thì sau này khó mà tu. Thầy không sợ như vậy, thầy biết cái vị cái tâm cái vị tu mà lỗi lầm như thầy tha thứ thầy gạt mấy cái xóa mấy nghiệp cho cái vị thì không sao hết đó, cái biển có thiệt thòi hết đó. Để cái vị chỉ cần tu cái chú tâm là làm từ bi thôi. Chùa chúng tôi tu đúng pháp này, chùa người ta tu trật pháp. Mình đang cố gắng học với nhau, học hỏi với nhau và giúp người khác. Nó giảng gì như vậy? Mình đang cố gắng học, mình cố gắng tu. Mình cố gắng giúp người khác, mình muốn với một cái tâm từ bi. Nó giảng gì như vậy? Mình đâu biết cái gì mình phải biết hết đâu. Có những khác ta tới, mọi tới chùa họ làm những cái chuyện sai lầm trong chùa. Ví dụ, họ tới đó chùa, người ta thấy, người Phật tử trong chùa đó, họ thấy những người mới tới, từ xa tới họ mời, ăn kim chi nè. Ăn cái giò này, ăn uống ly nước này, ăn trái cam này. Ok. Mình mời người ta với cái tâm từ bi. Trong chùa quý vị làm vậy cũng được. Trong chùa đúng cái pháp là quý vị phải xin phép hết tất cả mọi chuyện. Nếu không là mình ăn cắp đồ tam bảo để mà cho người khác. Cái pháp mình tu là như vậy. Mình khác cái chùa khác cho đó. Thầy không có sợ quý vị phạm tội với tam bảo, tại vì tất cả những tội lỗi trong tam bảo khi được tạo ở chùa này thầy nhận hết. là lãnh hết, để quý vị có thể tu cái pháp từ bi của cái chùa này. Phải xài nước là chỉ ít ha, đừng có bật mà máy điện nhiều quá ha, đừng có xài nước nhiều quá là bớt ga nữa, hiểu không? Tại sao ấy? Đối với thầy rất quan trọng là quý vị hiểu cái tu là cái tu của tâm, của cái từ bi, cái đó mới là quan trọng. Mình làm như vậy mình thiệt thòi nhiều lắm chứ, đúng không? Cái đó là con đường đạo đức. Mình không, mình làm sao mà tu đạo đức được nếu như mình toàn là toàn lợi không, toàn không chịu thiệt thòi. Mình tu là như vậy đó. Thoải mái, rất là thoải mái, thầy rất là thoải mái chuyện đó. Rất là thoải mái. Tại vì con nghĩ chứ coi, thoải mái như vậy mà khi mà có những người ta muốn tới ta thoải mái rất thoải mái, còn có những người từ đần muốn tu tới muốn làm gì ta đâu cần ăn đâu, cũng cũng làm như được, thành mình đủ hết á, hàng nào mình cũng thoải mái hết đó. Không sao hết. Nó có cái lý do, con biết buổi tối, buổi chiều, buổi tối mà mình ăn 5-6 giờ chiều thì bây giờ mà ạ quỷ, bây giờ nó đói, nó tội. Nó đói như vậy, nó tạo vấn đề cho mình. Thế đó thầy phải lãnh hết. Thành những cái lý do như vậy, những cái chùa khác, mấy họ làm như vậy, họ giúp quý vị tránh cái vấn đề sau này. Nhà như vào một cái chùa, như chùa mà không phải vào Bằng Thành, cái việc ăn buổi tối đó, nó có nhiều vấn đề cho chùa lắm, có nhiều vấn đề cho họ lắm, mà họ không biết thôi. Cái này mà tới chùa mình lãnh hết, mình tha thứ những chuyện đó, mình kết duyên những cái tuổi đó. Đúng. Nó đang đói tội lắm. Nghe nó ăn được nó giận, nó khiến quý vị bệnh hoạn. Nó có những cái phiền phức. Là cái đó quan trọng, cái việc tập giúp đỡ người ta. Tại trong tương lai khi quý vị bị lạc đường đó, người ta có cái chủng tử, người ta sẽ tới kéo cái gì lại, kéo vô lại. Ai cũng cần sự giúp đỡ đó. Cá nhân thầy, thầy muốn nói vậy đó, thầy im lặng thầy làm thôi. Những cái năm thầy nói đó, bây giờ mình không có thời giờ ai cũng muốn cãi lộn hết. Nói đi nói đi, thầy đùa chơi. Nè, không phải như vậy không nè con nè. Mình thấy cái mặt nó, mình biết nó tới đây, nó chỉ lợi dụng mình thôi. Mình cũng tính bơ à, muốn ăn cho ăn, muốn lợi dụng cho lợi dụng, muốn moi tiền thầy cho moi tiền. Ok. Mm-hmm. cái lý do là gì? Cái pháp mình tu á, cái pháp khi mình đang tu á, nếu nó đúng mình làm thôi, mình không cần biết người ta làm sai. Mình mở miệng mình chỏ mình nói là cái gì làm mình là sai rồi, mình đáng sai. Mình nói cho mình trước. Mình hiểu không? Mình chỏ miệng mình nói là mình sai ngay lập tức. Mình im lặng, mình đi. Mình thấy sai, mình đi sửa. Đừng có nhìn lỗi người ta. Kệ người ta trật, mình tâm mình im lặng, mình sửa cho người ta, thôi muốn nói một tiếng đó. Bắt đầu gọi là tu. Mình tu cho mình trước cái đó. Mình á, pháp thầy tu á, những cái người mà hiểu pháp thầy tu là ấm thầm, lặng lẽ, cầm cái tô lên đi rửa, giấu luôn, cho cô biết là không còn giấu vết gì hết á. Tại sao? Cái cô đi thiền như vậy là mình đang hưởng cái phước của cổ. Nó tới mình ngay lập tức. Vừa hai một công hai chuyện luôn, là nhất cử lưỡng tiện, là mình vừa cái công đức, mình vừa rửa cái tô của cô rồi, mà còn hưởng công đức tu hành của cô nữa. Dễ sợ không? Pháp mình là như vậy đó. Mình im lặng, mình chịu thiệt thôi. Cái pháp mình tu, cái từ bi là cái gì? Mình chịu sẵn sàng chịu thiệt thòi để người ta có cái người ta muốn. Tu từ bi, không bị thiệt thòi. Mình bắt đầu phải như vậy. Cô không có quyền giảng người ta. Mình chưa có trí tuệ, mình đi giảng ta làm cái gì? Cô nghĩ cô có trí tuệ hả? Cô chưa có trí tuệ đâu. Cô giảng làm cái gì? Cái đó là pháp gì? Pháp khiêm tốn. Quý vị không có trí huệ mà đòi đi dạy người ta trí huệ. Muốn có trí huệ là phải khiêm tốn trước cái đó. Mình không biết gì mình im lặng. Người ta có sai mình cũng im lặng. Đó mới gọi là cũng phải là khiêm tốn chứ. Cái cơ hội để tu cái pháp khiêm tốn mà không chịu tu, mở cái miệng ra mà nói tầm bậy tầm bạ không, không biết gì mà cũng nói. Đối với thầy cái đó là dốt. Mình phải đợi người ta hỏi mình mới nói được. Cái đó là cái khiêm tốn. Cô có hiểu không? Cái đó pháp người xuất gia mình, cô nói tầm bậy, thầy không đồng ý. Người ta tới chùa, tôi nói bậc thầy lại thầy, con phục thầy, con theo thầy nữa. Không có gì mình dạy người ta được, không có quyền dạy, chứ có quyền dạy. Cái sai lầm người xuất gia mình chỗ đó, quý vị không biết tu. Tôi đi dạy người ta không, người ta không hỏi mình đi dạy. Uf, tạo nghiệp không. Mình phải có cái trí huệ, mình mới biết cách giảng người ta. Chưa có trí huệ giảng làm cái gì? Không phải chuyện của mình. Nghe hiểu không? Cái thái độ thầy là thầy muốn tu mở cái huệ thầy trước cái đó. Khi thầy có trí huệ rồi thầy mới dám nói. Tại vì nếu thầy còn vô minh mà thầy nói sớm quá thì thầy chỉ chuyển vô minh của thầy cho quý vị thôi. Thầy để hại quý vị. Thầy tránh cái làm cái phạm tội mình cái đã. Thiền trì thành con dạy, thầy dạy con dạy sao? Một câu, hai câu, không được nói nhiều hơn. Tất cả cái gì như vậy đó. Tập nói một câu, hai câu thôi là ngừng lại. Không được nói nhiều. Mình vô minh biết gì đâu mà nói. Nói tầm bậy không? Phải không? Mở miệng nói chuyện tầm bậy không mới nghĩ là mình đúng. Phải không Khoa? Mình cần tu, mình cần ngày, mình cần khiêm tốn. À, thế có nhiều cái mình chưa hiểu nữa. Cái đó mới là trí huệ. Còn cái người có trí huệ, cái gì mình cũng biết hết đó. Cái người vô minh đó, là khi nào nghĩ mình cũng biết hết đó. Cái người có trí huệ nó, trời ơi sao còn nhiều quá mình chưa hiểu nữa. Khổ quá, chừng nào mình mới hiểu nổi. Cái đó là trí huệ, có hiểu không? Cái trí huệ nó khác thông minh. Cái thông minh này nói là hiểu. Cái trí huệ là biết mình dốt. Nó khác nhau nhiều lắm. Cái người bắt đầu nó hiền, mở trí huệ, bắt đầu nó khiêm tốn, bắt đầu nó lễ phép. Cái gì hiểu không? Cái người mà thiếu lễ phép, phép tắc á, không ai dạy đâu. Chỉ thầy, ông thầy chỉ thầy thì một cái viên kẹo thôi chứ còn không dạy đâu. Vuốt nhẹ nhẹ thôi, được rồi, thầy cố gắng đi con. Chứ đâu không dạy đâu. Mà cái ông này bắt đầu không hiểu. Ông cứ nghĩ đi ngay đi. Tới vào chùa mà Phật giáo mà nghĩ là mình hơn nó rồi, thầy còn tham chùa, thầy còn tham Phật tử, thầy còn tham này tham nọ. Mình nói thẳng với ông này, ông nó phí cuộc đời của ông. Nó thẳng với luôn. Ông hiểu gì mà ông dám có cái thái độ như vậy. Giỡn thôi. Tôi dạy, tôi không thèm dạy thôi. Dốt quá, tôi không thèm dạy thôi. Hỗn quá, tôi không thèm dạy thôi. Giỡn. Đòi dạy. Xứng đáng mới dạy, phải không con? Xứng đáng mới dạy. Cái điều thứ nhì thầy dạy quý vị ngày hôm nay đó, thứ nhất đó, là giúp đỡ người ta với tâm từ bi. Xứng đáng không thầy giỏi mới dạy, không xứng đáng không ai dạy quý vị đâu. Nhớ vậy đi. Mà nào? Bà Hòa nào? Bà Tào đó hả? Bà Tào sao bà Phò? À, mà sao? Mấy trăm? Không. Mà cái ngang loại mắc tiền để ngoài đâu có được đâu.
Thank you.
Tại sao vậy?
Để em kể cái chuyện này cho thầy nghe.
Tại sao không chịu? Tôi muốn kể cái chuyện cho quý vị nghe luôn, cái chuyện ngoài đây là tại lý do mà mấy cái người này không chịu lễ Phật, mà cũng không chịu thắp nhang đó, cúng hương đó. Cái tâm, trong tâm quý vị đó ngạo mạn dễ sợ lắm, thành không thích lại. Quý vị tưởng tượng mình lại xuống đất đó, nó dơ dãi mà nó đê tiện dễ sợ. Cái bản tính ngạo mạn mình nó chịu không được, nó không thích, thành không ai thích. Cái người nào mà thành ra quý vị biết không, Phật giáo mình á, việc đầu tiên dạy cái việc là dạy lễ Phật cái đó. À, nó lồ ra ngay lập tức. Mấy người mà cổng cao ngạo mạn là không thích lại Phật, không chịu lại Phật. Tại sao ra? Cần thấp, đúng rồi.
Nhưng mà tại cái tội về hương quên
hương. Quên luôn rồi. Cái con bị không? Cái nói là cái phép tắc, mà là cái cúng kính. Mình vào chùa, mình lạy Phật, mình nói là bẩm Phật con đã tới chùa. Cái đó là cái lễ tắc, cái lễ phép của người Phật tử. Đó. Mà cái nào giúp mình là dằn cái ngã xuống. Bước đâu qua là dằn cái ngã xuống ngay lập tức. Cái pháp mà hay vậy sợ. Mấy cái bà sau bà khôn đó, mấy ông này khôn lắm, ngày nó bận quá, mình phải lo đi nấu ăn nha, nấu có kịp đâu. Thầy thấy gì mà thầy không nói vậy đó. Quý vị thấy không? Năm này có năm mà thầy không nói vậy đó. Cái gì mà người tu càng ngày càng tu á, càng lên càng thấy cái cống cao ngã màng của mình nó lồ ra. Ok, mà tới một trình độ nó tự động nó lồ ra mà quý vị không thấy, lúc đó mới tới nhắc, lúc đó chưa cần, lúc đầu chưa cần. Thành ra con biết cái phước báo con lớn dễ sợ. Cái bài học này là đáng lý thầy phải dạy con mà thầy không dạy, con không tới dạy cho con, nhắc thầy dạy cho con. Thầy biết cái chuyện cái bùn con nặng dễ sợ lắm mà thầy không nói nữa. Mà thầy lúc này quyết định nói cho con biết cái phước báo con lớn dễ sợ. Khi nào thấy mình đúng hết đó. Ừ. Mấy năm này tới thấy thằng thầy sai không à. Cái ngào màng này mà không có độ chữa bây giờ nó sau này bình nặng lắm, khó chữa lắm, càng ngày nó càng khó chữa. Thành thầy bắt đầu sắp sửa soạn rồi, thì con ông tới nhắc này được. Dễ sợ, cái phước báo con lớn dễ sợ. Phải lạy Phật, con lạy không được. Buổi chiều mà trưa mà tới mà lạy đi. 12 giờ, 12 giờ rưỡi đó. Bỏ hết đi lạy Phật. Đi ngang lâu mình đi ngang liếc qua thử ai ở đó. Mấy cái người mà không chịu lại đó là sau này lại không được nữa. Là cái đó là cái quả báo đó, nó không biết tôn trọng tam bảo, thành sau này không cho lại nữa. Dễ sợ. Mấy người Trung Hoa, mấy người thời buổi thời đại này, ta vào ta lại lễ Phật để mà cầu xin con, cầu xin tiền, xin công việc, thì họ vẫn được như thường. Thế mình dạy cái việc cái pháp là tu lễ, là để lễ Phật cung kính mình thôi, cung kính đảm bảo thôi, thì phước báo nó lớn hơn mới tu được. Cái người ta xin là cái thế gian pháp, mình là tháp là pháp xuất thế gian. Cái pháp xuất thế mình nó vừa tạo cái phước thế gian, cũng như tạo cái phước xuất thế, cùng một lúc mới nhiều hơn nhiều. Cái vị không thể nó xuất thế trừ phi cái vị có cái phước thế gian. Có thắc mắc gì nữa không? Cô này cô hỏi là đi mấy cái, nhiều khi đi mấy cái chùa khác tu hành là sao? Thầy nói thầy nhớ cái chùa thầy nói cái chuyện mà thầy mới tới chùa mà tu nửa ngày thầy bỏ chạy đó. Mấy cái chỗ đâu, ngay chùa thầy còn chưa tới, huống gì mà nhà người thường là mấy cái chỗ không phải chùa nữa. Thầy cẩn thận mấy chuyện đó, tại vì mấy cái chỗ không đàng hoàng á, cái không khí nó nguy hiểm lắm, cái gì không hiểu được, nó nhập vào mình xong nó theo về nhà mình, cái gì đâu có biết mấy chuyện đó. Tụi nó đủ thứ mánh đó. Không ai được đụng cái đầu mình, cái đầu này cũng phải để người ta đụng. À, như có mấy chỗ như chùa Vạn Mười Thành, chùa tốt, mấy cái chùa của mấy cái tổ sư. Okay. Thầy không bao giờ tới mấy chùa đạo giáo mà ngồi thiền. Thầy tới mấy chùa nó quýnh thầy quá trời, thầy chạy dài luôn. Cái chùa nào tới nó cũng quýnh hết. Một khi mà mang cái lon mà gọi là đệ tử tiêu hóa thì điều nó cũng biết hết đó, nó dí bên hoài à. Mặc dầu cái ông Tế Điên ông không có gì bên nào, không có ghét thầy. Ok, ông Tế Điên, mấy ông mê hòa thượng Tế Điên đó, hòa thượng đó, ông là chuyên nhân đó. Ông nó giỏi lắm. Rồi mấy đi tự hòa thượng Tế Điên không có vấn đề gì với mình hết đó, tại họ thân Phật giáo, họ rất thân Phật giáo, họ trọng Phật giáo lắm. Đều mấy cái hộ pháp của họ đó nó lộn lắm, mình tới nó quýnh mình trước rồi đã. Dạy thiền nó phiền lắm, cô nó muốn mở lớp thiền thôi, nói mở thì tốt, cái ý hay, nhưng đều dạy thiền nó phiền lắm, tại như khoảng tràng khoảng những tháng tới khoảng những nửa tiếng đổi hứng cho tới. Cái thiền là một cái pháp môn mà khó giữ nhất, là tại vì người ta bị những cái áp lực bằng ngày, mỗi ngày đó áp lực nó cấp bách quá, người ta cứ quên hoài. Mình thành cái thầy dạy thiền thì cái thái độ thiền nó khác. Thứ nhất là cái môi trường, nó môi trường phải thanh tịnh, rồi mình dạy nó. Cái vì nghe cái chuyện cái bà mà ở Ventura mà tới đó, ok, tại sao bà cứ lùng cái chỗ mà đi thiền hoài, tại sao bà đi cái lùng cái chỗ thiền viện, cái thiền hoài, tại vì có thiền mới đem lại bà cái sự khoái lạc mà tất cả những cái dục vọng khác nó không có do cho bà được. Thế nên mình dạy thiền là mình giúp đem tới được cái cảnh giới đó, người ta thấy được cái lời lộc, xong người ta thấy được cái sự sung sướng của cái thiền, thì tự động mỗi ngày ta sẽ thiền, thì mỗi ngày người ta sẽ được hưởng lợi đại lợi. Thành thầy dạy thiền khác, những thầy khác mà thầy dạy thiền phải để thầy cần cái lớp đông nhiều người tới học, thầy dạy thiền để thầy huấn luyện một vài người đó thôi đó, để ta hiểu được cái thiền, ta lợi dụng được cái thiền, thì những cái người đó là cái phần tử ưu tú của xã hội, thầy dạy để gửi về lại vào một thành, chứ thầy dạy để đâu giữ tới làm gì, thầy dạy để cho đuổi học trò thầy qua phía bên kia để giúp đỡ bên kia. Mình huấn luyện để giúp đời, giúp xã hội, nhưng mà giúp cho mình làm cái gì, mình đâu cần ai giúp đâu. Thầy khác, thầy dạy thiền, thầy giúp người ta phát triển cái định lực, chứ thầy không muốn, mấy thấp lớp thường thiền người ta phải có cái vui chơi ở trong, có cái sự giao tế ở trong, là ăn uống, nhậu nhẹt, vui vẻ rồi đi nói chuyện vậy đó. Những cái chùa mà họ nghỉ họ đàng hoàng đó, buổi trưa ăn trưa đó, buổi ăn đó, nó rất là vắng, im lặng. Chùa mình đó, đặc biệt đó, thầy cố ý cho phép nói rủng rẳng. Vậy cái đó không? Tại sao như vậy? Nó dài từng bước đó, nhai 25 lần, nhai 30 lần mới nuốt. Tại sao nhỉ? Cái vị làm như vậy, quý vị có thấy tâm có tán loạn không? À, cái chùa khác người ta không nói, nhưng đều ta ngồi thấy liếc người bên cạnh, nó nhìn người bên cạnh. Cái chùa khác người ta không nói, nhưng đều ta chỉ trích người khác, phải không Quang Ngân? Hả? Hả? Thầy cho phép nói, nói không phải để khoe khoang. Dù khác ta nói thì ta khoe khoang, mình nói để mình chia sẻ cái đạo vị với nhau, để chia sẻ cái thiền lạc mà quý vị đã hưởng ở cái chùa này. Lúc mình quý vị hưởng nó rồi, quý vị ngồi ăn rất là thoải mái. Nên là cái pháp mà tu nó, mặc dù họ cái tướng họ là họ kềm lại, họ không được nói chuyện, cái tâm họ phải náo động trên này hết đó. Đứng về một cái đi bắt đầu cái ăn chuyện thì phi, kể chuyện đủ thứ chuyện hết, đúng không? Nhất là trong cái bếp đó. cái chùa cái đầu bếp, cái nhà bếp là cái chỗ mà nó bất tịnh nhất của cái chùa. Mấy cái bà cứ thay nhau, thay phiên nhau, từng nhóm nhóm vào mà toàn trường thị phí rồi đấu nhau chí chóe. Lẫy lên lẫy xuống, phương đường mà chạy tới vỗ về người này, vỗ về người khác. Đang áp làm cái gì? Mình thỏa mãi, mình xả ra. Cái gì hiểu không? Hiện bây giờ tại thầy còn ở đây, thầy biết mỗi lần thầy có mặt ở đây ai cũng nghiêm chỉnh, ai cũng không có tán loạn. Trong tương lai mà thầy bận rộn á, mà thầy không có mặt ở đây, mà bắt đầu mà thầy về thầy liếc thầy qua cái vị là tâm tán loạn, người đuốc đầu nói chuyện thị phi rồi này tụi la nói xiên nó xỏ chọt giọt lui chọt tới, rồi bàn sư cô nói này sư cô sao mà nhạo này sư cô mà sao mà là bắt đầu có luật mới á. Không phải mình tạo cái luật lệ ra để mà kềm quý vị, mà để giúp quý vị tu. Ai thắc mắc gì khác không? Còn cái khóa cuối cùng của mình. Trả lời cho cô, mình dạy chứ. Mình dạy người ta chứ. Nhưng điều mình dạy, cái gì nó quan trọng mình dạy trước. Cái gì mà chưa quan trọng, chưa lúc cần dạy, mình đợi mình dạy. Như cái cô này, phải đợi cái bài dạy, cái bài học mà ngạo mạn nó có sớm quá. Những bài học kia phải dạy trước cái đã. Xong rồi khi mà tới lúc mà cần cái bài học mà nó thành một cái vấn đề lớn lao trong việc tu hành của bà này, đó mới dạy bà. Còn nếu mà dạy trước như vậy sớm thì mấy bài học kia bà mà thâu thập cũng được. Thành ra không phải không dạy đâu, mình dạy những cái mà đang cần dạy ngay lúc đó thôi. Chúng